đã nghỉ 3 tuần để mà tu thiền thất. Xin lỗi quý vị đã hơi trễ một tí, có nhiều cái chuyện nó phải giải quyết. Đối với quý vị chắc là nghĩ chúng tôi đã đi nghỉ hè 3 tuần. Mấy cái tu, mấy khóa tu nó quan trọng đối với chúng tôi, nó mà tại vì nó cái cơ hội để mà giải quyết những cái vấn đề cá nhân. 3 tuần rồi có nhiều vấn đề phải giải quyết dễ sợ. Nhiều người trong chùa này có nhiều cái vấn đề nó phức tạp dễ sợ. Từng tu mà càng khá thì cái sự thử thách nó càng lớn lao. Thầy qua những cái thử thách này rồi, thầy chỉ giải quyết cho mình thôi. Bây giờ đệ tử thầy phải qua những cái thử thách này. Mỗi người cái thử thách nó đổi tí xíu. Mặc dù hiểu cái bản tính của cái thử thách này, vẫn là không phải là dễ giải quyết. Bởi vậy nó rất là thấm thiết trong đại thừa chúng ta đó. Thành tài đại thừa Phật giáo chúng ta rất rõ ràng, quý vị tu hành mà muốn tiến bộ tới một trình độ nào khá đó, khá cao đó, thì phải cần thiện tri thức giải quyết cho quý vị. Không thôi quý vị mà khó mà thoát cái lưới ma lắm. Lý do nhiều người thất bại trong việc tu hành là tại vì họ gặp những cái thử thách như vậy mà họ không biết giải quyết được. Cái thử thách là nó có nhiều cái, nhiều người càng nhiều người thì thử thách nó càng khác nhau, nó càng nhiều cái sự phức tạp khác nhau. Ai thắc mắc gì không? Khuyên quý vị một lời thôi. Đây là một những bài học đầu tiên thầy học với ân sư. Ngài cũng dạy bao nhiêu. Một cái bài học đầu tiên hết là phải cần cái vị thầy. Nếu quý vị kiếm được người thầy giỏi, như thầy đã gặp được như Ngài Tiên Hóa đó. Cái vị tím kiếm được một người thiện trí thức mà đặt cái lòng tin cho Ngài đó. Thì như thầy đã đặt cái lòng tin của Ngài Tiên Hóa đó. Thì mọi chuyện nó sẽ được giải quyết hết. Quý vị muốn tu đó, phải kiếm cái vị thiện trí thức cho đúng mà tu. Nó rất là khó. Là khó mà kiếm thiện trí thức lắm. Cái người xã hội văn minh như xứ Mỹ này đó, cứ nghĩ là mình giỏi. Cái việc gặp một người thầy giỏi mà cái thái độ nó sai lầm, không ai dạy quý vị đâu. Lúc trước thầy ở Vàng Mật Thành, thầy hơi ngạo một tí. Thầy nói những chuyện này, kể lại cái kinh nghiệm đau thương của mình. Tới xuất gia với Ngài Tiên Hóa đó. Có công ăn việc làm, có học, có giáo dục. Mình nhìn cái giáo dục của mình, cái căn cơ mình nghĩ là mình gọi là hạng ưu tú. Và đâu có biết hồi đó là họ khinh thường mình dễ sợ lắm. Tại ngạo quá, không có dạy. Thầy đếm được một hệ thống có được 2-3 người dạy thầy. Dạy thầy tại vì muốn bắt thầy làm việc cho họ, chứ không phải là vì họ thích dạy. Cái tu hành đó, nó khác cái sự học, cái học vấn. Cái thế gian pháp đó, là quý vị có thể mua nó được. Cái thế gian pháp quý vị có thể bỏ tiền nó mua được để có một cái giá của nó. Okay. Ngược lại cái pháp xuất thế đó, cái tu hành quý vị không thể nào trả nó được hết. Cái tu hành đó, có một cái quan niệm tên là pháp khí. Quý vị được dạy là tại vì quý vị xứng đáng được dạy, chứ không phải tại vì quý vị có thể mua nó được. Tại vì chẳng quý vị được truyền một cái pháp, và tại quý vị ông thầy nghĩ là quý vị có cái khả năng, có cái căn cơ để mà nhận được cái pháp đó. Đang nói về phần sắc, tức thì không, không tức thì sắc. Cái kinh tâm kinh này đó, như người đọc mà không ai hiểu cái ý nghĩa thâm sâu của nó, mà không hiểu được cái ý của nó. Trong cái tâm kinh này mặc dù nó ngắn nhưng đều nó có nhiều cái hàm chứa rất nhiều cái giáo lý rất là thâm sâu. Hay nhất là đăng bàn về cái pháp ngũ uẩn. Cách duy nhất mà quý vị đắc được cái giải thoát là bằng cách giải quyết những cái ngũ uẩn này. cái lý do mà cái người mà không phải cái ngoài đạo đó, người mà ngoài cái Phật giáo đó không thể nào thoát được cái vòng luân hồi là tại vì họ không biết giải quyết cái ngũ uẩn này. Người ngoài đạo đó họ không có cái pháp nào, không có cái trí huệ để mà giải quyết cái ngũ uẩn này. Thành ra bên ngoài đạo họ có thể họ có nhiều Phật tử, họ có thể nhiều Phật tử, nhiều tiền, nhiều danh để tiến, họ không cách nào thoát được cái vòng luân hồi. Phật giáo chúng ta có một cái phương pháp để mà thoát được cái vòng luân hồi này, cái phương pháp đó gọi là cái pháp ngũ uẩn. Pháp ngũ uẩn là cái pháp mà cái tâm kinh là đang nói đó. Nhiều người tới đây ngày mới là mới mà từ xa tới ngày hôm nay, xin nhắc lại quý vị, ngũ uẩn là cái gì? Có gọi là ngũ uẩn là có sắc uẩn, uẩn tức là nó từng cái đống, nó chồng chất lên nhau, nó chồng chất lên nhau trong kiếp này cũng như từng kiếp trước luôn nè. Thành cái ngũ uẩn nó chồng chất từ đời đời kiếp kiếp rồi, thành rất khó mà thấy, rất khó mà giải quyết. Cái bản ngã chúng ta đó, cái bản ngã chúng ta có năm cái thành phần, sắc, thọ, hành, tưởng và thức. Sắc là cái thân, rồi xong tới cái thọ uẩn, cái cảm thọ, cái xúc thọ là khi mà quý vị đụng một cái, mình tiếp xúc một cái việc gì đó, một cái cảnh giới nào đó, thì nó tạo một cái cảm xúc trong người chúng ta. Nhắc quý vị cho nghe biết là cái bản ngã chúng ta nó rất rất khó hiểu, khó mà giải quyết. Là tại sao? Tại cái thân này chúng ta nghĩ là của chúng ta. Mình cứ nhìn cái thân mình là cái thân này là chúng ta. Rồi cái cảm xúc đó, là một cái cảm giác đó, là một cái lớp khác nữa của cái sự vô minh vì cái sự hiện diện của cái thân này. Một khi quý vị có cảm giác thì quý vị bắt đầu suy nghĩ. Mình nghĩ là mình thích nó, mình không thích nó, mình không muốn nó cảm giác nó như vậy trong tương lai nữa. Thế thành ra cái phần thứ ba là cái suy nghĩ. Thứ tư là cái hành. Hành là những cái tư tưởng nó vi tế hơn là cái tư tưởng thường của quý vị. Cái cách suy luận quý vị là một cái tưởng. Rồi cái hành đó là cái uẩn thứ tư mà rất là vi tế hơn. Và cuối cùng cái uẩn thứ năm á, là cái thức của quý vị á, nó còn vi tế hơn nữa. Ai thắc mắc gì không? Nếu như quý vị còn bất cứ một trong năm cái uẩn này nó còn tồn tại thì quý vị vẫn còn cái gọi là cái bản ngã. Ai thắc mắc gì không? Nếu quý vị mà thiệt sự hiểu á, thì quý vị đã thành đại giác ngộ rồi. Nếu như quý vị thiệt sự mà hiểu được cái thầy mới nói đó, cái ngũ uẩn đó rồi đó, thì quý vị đã chắc chắn đại giác ngộ rồi. Là quý vị phải nên ngồi chỗ này mà nói pháp để thầy nghe. Đức Phật dạy năm cái uẩn này, quý vị thấy. Cái ngũ năm cái ngũ uẩn nó cho cái vị chứng minh rằng cái bản ngã chúng ta nó rất rất là phức tạp. Thành Đức Phật mới có cái phương pháp để mà gỡ những cái con rối này. Thành cái ngũ uẩn á, cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là giống như năm cái guốc dây. Cái ngũ uẩn, một cái uẩn là một cái guốc đầu tiên, uẩn thứ nhì, guốc thứ nhì nó cột lên trên á, nó cột vào. Thành ra phải có cái phương pháp để mà gỡ cái uẩn này. Thực ra có một cái người học trò thầy lúc trước, cái cầu đó vào cái uẩn đầu tiên hết. Cái uẩn đầu tiên này mà gặp cái uẩn, cái sắc uẩn không á, giải quyết không được, cứu không được. Cái gì mà phá được cái sắc uẩn rồi, vì vì tới cái thọ uẩn, cái thọ nó còn khó hơn nữa. nhiều bài đệ tử thầy nó đi ngang những cái hành uẩn này và nó thoát được. Xong họ tới cái tưởng uẩn. Từng cái giai đoạn nó càng ngày nó càng phức tạp lên.
Nó có cái
tầng lớp, bắt đầu là sắc, xong tới thọ, xong tới hành, xong tới thức, xong tưởng mới hành mới thức. Câu hỏi là cái trình độ của cái ngũ uẩn với là mấy cái thiền định là nó sao? Mấy cái ông thầy mấy cô biến mất đâu hết rồi? Cái gì biết không? Những cái này nó đâu có trong sách nào nói đâu, không có kinh nào nói hết. Nên là thầy cũng dám nói nhiều, tại nếu mà Đức Phật không dạy cái gì, tại sao thầy dám dạy làm cái gì? Đức Phật không nói, tại vì có cái lý do. Thầy nói cho quý vị biết khi đại khái, trả lời đại khái. Muốn tu bất cứ Phật giáo là không hay là ngoại đạo đều phải đi qua cái 8 cái định đầu tiên. Sau khi tới cái bát định rồi thì ngoại đạo nó bị kẹt. Thầy nói hỏi một cách vui chơi thôi. Thầy nói là ai muốn gặp một cái vị bát định đó, chỉ tới qua Ấn Độ viếng thăm một cái chùa Ấn Độ giáo. Mấy ông đó là ngồi cuốn tóc lên đầu á. Mấy ông nó ngồi đó, mấy cái ngài nó ngồi đó đó, mà giống như không có ngồi đó luôn, ngồi đó mà không biết ông ở đâu nè. Ấy đó là bát định đó. Thì các ngài đó đó, các ngài Ấn Độ giáo đó, họ tới cái trình độ đó rồi thì họ rất là cao. Cái đó là cái định cao nhất của bên cái tam giới. Nhưng mà họ vẫn chưa thoát được cái luân hồi và họ không thể nào thoát được ấy. Ok. Quý vị đừng coi thường họ. Quý vị mà tu được tác bát định cũng phải là chuyện, cũng phải là dễ đâu, rất rất là hiếm có. Đại đa số những thầy cô tăng ni đều không tu tới đó nổi. Đừng có chọc cười họ, đừng có khinh thường người ta. Thành cái sách kinh điển ngoại đạo, kinh điển Phật giáo có mô tả những cái cảnh giới đó từ 1 đến 8 định. Sau đó nó bắt đầu nó mù mờ. Thì nghĩ về chuyện cái mình thắc mắc. Okay. Nếu quý vị tu mà tới được 8 bát định, tại sao không có cái sách nào vợ nói cho quý vị biết và cần làm cái gì? Có ai có thể đoán được tại sao biết thành không? Thành ra không chịu làm, thành ra đi đường tắt. Thầy cá nhân thầy rất thích đường tắt. Tại sao các vị chư tổ, chư Phật Bồ Tát không dạy cho họ rõ ràng phải cần làm cái gì? Không có trồng phước. Quý vị thấy không? Tại sao này? Như cái bà cụ 80 tuổi, 100 tuổi xong kia nè. Bà trước giờ cả đời lo sinh nhai. Quý vị thì lo kiếm chồng, nuôi con. Người lo xây dựng cuộc đời. Tại vì không chịu chuẩn bị để mà đắc giải thoát, thành ra không trồng cái chủng tử để mà thoát. Thành ra lúc mà tới đó không có đủ phước mà thoát. Lúc tới đó là hết sức rồi, chỉ còn rớt xuống lại thôi. mặc dầu cái lớp mình nó nhỏ, rất là nhỏ, nhưng đều nó rất là quốc tế. Một người một nước. Mình cứ đam mê chạy theo cái bóng, mình không chịu tính cái chuyện giải thoát. Tại vì chúng ta ai cũng là chú trọng tới cái cuộc sống ngày hôm nay hiện tại, thành ra không hiểu cái tầm quan trọng của cái giải thoát, phải thoát ra cái vòng luân hồi. Lúc mà 90 tuổi, 100 tuổi rồi, bắt đầu lo sợ. Khi mà quý vị thấy họ, quý vị rất là may mắn. Rồi thì gặp những cái người bà già mà còn chừng 100 tuổi nữa rồi. thầy hơi quá lô một tí. Ok, mấy cái bà này mà tới 100 tuổi là mừng hết lớn á, nhưng mà cái vị còn trẻ còn có sức. Mấy bà cụ này là chân nó vẹo hết rồi. Thầy lái xe một tiếng đồng hồ là đứng dậy một cái chân nó tê. Mình biết, mình để ý, bây giờ mình để ý, à thế là cái chân nó đang bị arthritis. Sau ngày ngồi thiền ba tuần như cái bà già này nữa, chân nó lỏng là nghe nó tê. Cái gì biết không? Khoảng chừng 5 năm nữa mình không khác gì hỏi đó. Cái hỏi, quên nhìn cái bà cỏ ngân này cũng không có trẻ nữa đâu. Mấy tuổi rồi cỏ ngân? Bài 8 chưa? Bài 8 rồi, chân nó tay nó run rồi. Câu hỏi là khi mà quý vị tới mấy chàng như Thất Bình Bát Định đó, thì kiếp sau nó tới về tới đó khó khăn. Quý vị biết không, khi mà bây giờ tu nó cực khổ dễ sợ lắm, mà kiếp này thấy cực khổ lắm. Kiếp sau dặn bây giờ tới được tam thiền, kiếp sau muốn tới tam thiền búng tay nó tới ngay lập tức, nó sướng như vậy đó. Hay là cái bà cụ 100 tuổi sau kia, bây giờ bà lên vô xác định rồi đó. Sau làm chúa trời, thế vì làm giàu á, kiếp sau phải làm tiền lại. Cái bà già này mỗi lần bà tới cái lớp nghe giảng kinh của thầy, bà chỉ mỗi lần giơ tay nói thầy coi những môn nhân sanh, coi môn nhân sanh, coi môn nhân sanh. À, cái bà cụ ý bà như vậy, thấy cái mặt bà sướng như sao không? Bà cụ nói là, con thành công, mặc dù cuộc đời nó khổ nhưng đều thành công rồi, ha, có vui vẻ, có vàng, có bạc đầy đủ trong cái nệm hết. Đó. Tại sao chúng tôi không dạy cái việc cần làm gì sau tới tá, sau tới Bát Định? Bát Định là cái trình độ cao nhất trong cái thế gian này mà quý vị có thể đạt được. Ngoài cái thế gian pháp này không có nào cách nào mà thoát được hết. Thầy quý vị, những người quý vị mà có thầy, có sư phụ đó, các thầy quý vị có nói cần làm cái gì để tới sau khi thoát được Bát Định chưa? Không có sách nào có hết. Tại sao như vậy? Cái này phải thoát tất cả những cái giới. Mấy cái người mà nói dùng chữ, nó không biết ý nghĩa của chữ, nên nó dùng đúng, chữ đúng. Hả? Nhập lạc con muốn kể chuyện gì không? Sao? Không phải sung sướng đâu, mà nếu mà họ biết cách thoát họ đã nói rồi. Những cái vị ngày đó mà nếu thực sự mà họ biết cái cách thoát, tại những người thoát đó, còn sung sướng hơn nữa. Cái người cái hạnh phúc đó, cái sung sướng của cái cảnh giới Bát Định đó, mà khi cái vị thoát nó rồi đó, nó sướng hơn nhiều. Bởi vậy cái Phật giáo mình gọi muốn thoát tại nó cần ngày nó cần sướng con ơi, chứ không phải giải thoát là mình khổ đâu. Giải thoát là tại thoát ở trình độ cao hơn tí là sướng hơn tí nữa, cao hơn tí là sướng hơn nữa. Cái bà cụ này không hiểu. Mình tăng lên một trình độ mình giàu hơn, mà mình sướng hơn nữa. Mình tiến bộ là mình giàu và mình sung sướng hơn. Bởi vì Phật giáo chúng ta đó là khuyến khích cái việc tiến bộ, tại tiến bộ là sung sướng hơn nhiều. Ai thắc mắc gì không?
Thầy,
Ngay bây giờ câu hỏi là như vậy thì thầy nói là cái lớp mình lớp giảng kinh mình ai muốn hỏi gì cũng được hết đó. Muốn nói trên trời dưới đất thì cũng được, hỏi trên trời dưới đất thì cũng được hết đó. Mà may bây giờ có thầy Hiền Trì rồi, đại sư Hiền Trì, Hiền Trì sẽ trả lời cho cái câu trên trời dưới đất này. Okay, trả lời đi thầy. Thì trả lời gì cũng là câu hỏi trên trời dưới đất, mình trả lời nói chuyện trên trời dưới đất thì nó trả lời thôi. Cái câu này cũng ghê dễ sợ không? Không biết mình cần trả lời cũng nói, cũng mở miệng nói như thường.
So true.
Tại sao lúc mở mắt lúc nhắm mắt? Tại họ là người Ấn Độ. Kệ người ta hỏi nó vô duyên lãng xẹt. Người ta mở mắt người ta giác ngộ thì mừng cho người ta. Người ta nhắm mắt người ta buồn ngủ thì mình cũng mừng cho người ta. À, tại sao không có dạy cái gì làm sao làm gì sao bác tịnh?
Thầy con nghĩ là thầy pháp nó quý mà chỉ có những người nào tìm kiếm mới được.
Những cái người đệ tử hồng dòng dòng nhập mới được học, còn mấy người khác không được học. Nó quý quá đi. Thầy sắp hết giờ rồi. Thầy phải trả lời cho quý vị. Có nhiều lý do dễ sợ, có rất nhiều lý do rất là quan trọng tại sao mà quý vị nông gói sẽ ăn có như vậy. Để thầy nói một vài cái thôi. Dạng như là họ đam mê, họ không hiểu cái tầm quan trọng của sự giải thoát, họ không hiểu cái giải thoát là sướng. Cái chữ mà giải thoát đó, thường thường người thế gian ta hiểu lầm cái đó là giống như cái sự thiệt thòi, cái sự tổn hại. Thì ra cái giải thoát đó là một lợi lao, lợi ích rất là lớn lao. Cái bà cụ này đó, bà muốn được vãng sanh, đó là một cái dạng của giải thoát mà lớn lao không thể tưởng được. Người ta hiểu lầm cái chữ giải thoát. Cái người thầy quý vị không hiểu cái chữ giải thoát. Vì họ không hiểu chữ giải thoát, họ không chịu nhấn mạnh cho quý vị cái tầm quan trọng của giải thoát. Ngài Tiến Hóa, Ngài chỉ dạy về cái giải thoát không à? Ngài Tiến Hóa, Ngài chỉ dạy về cái giải thoát thôi. Thầy giảng cái lý do này tại vì câu hỏi rất là hay. Về phải giảng cho quý vị, cho trong người tương lai. Nếu như chúng tôi mà biên sách ra nói cái việc cần làm cái này nữa, ta cần ít nhất 1.000 cuốn sách. Vậy thì phải cần 10.000 cuốn sách. Cô Kim Điền mà cần 100.000 cuốn sách giảng mới xong cái được. Tại đó lý do thứ nhất, nó phức tạp quá đi. Muốn mô tả một cách tường tận nó tốn nhiều thời giờ quá. Nó phức tạp quá, không thể nào mà diễn tả hết nó tường tận cho quý vị nghe được hết. Vì vậy tốt hơn hết đó, dạy từng người đó. Ok, một cái người này là dạy về tiền. Người này thích về cái trí, về cái tri thức. Cái người này là cái tình cảm. Cái người này là phải đi con đường danh vọng. Người này phải tu con đường làm người thầy tu. Cái người này phải dùng con đường của người mẹ. Nó có biến chuyển, nó nhiều quá đây, không thể nào mô tả hết tất cả được hết. Ai thắc mắc gì không? Mỗi người nó mỗi khác. Phải dạy từng người một cái hoàn cảnh như vậy. Người già, bố lão nó khác người trẻ. nó có nhiều cái biến hóa, có khó mà giảng hết tất cả. Thành thứ nhất là nó phức tạp, có nhã mô tả hết được. Thứ nhì nữa, cái viễn thầy tưởng tượng được, nó đổi dạng hoài, nó đổi dạng hoài. Con có biết không, cái chỗ con bây giờ nó đổi dạng hoài, ngồi đó hoài, con nhìn không ra đâu. Ông thầy này này nhìn không ra được những cái dạng đó, bao nhiêu kiếp mà nhìn cũng không ra hết nổi đâu, nó đổi hoài. Có tin thầy là không? Cái vị nghĩ là thầy chỉ xào cái vị để mà khỏi tiết lộ là không? Nó đổi, nó hay dễ sợ cho đó. Để vẫn có cái cách để mà vượt qua nó được. Không biết cách nào không? Ông thầy già lập tức là ông thầy già nói, con muốn biết. Nó đổi. Thành thấy cái người mà bị kẹt á, nó ở đó, cái người chưa kẹt, nó thoát được, nó ở chỗ khác. Cái tu nó vui, nó thú vậy, bị sợ. Các vị biết không? Cái lời dạy này á, chỉ có giữa thầy với người học trò có hai người thôi, không thể nào để tam nhân nghe được. Cái người để, không, tại sao không cho người để tam nhân nghe được? Cái người để tam nhân nghe nó không hiểu, thứ nhất. Thứ nhì nó hiểu lầm. Mà cái này là chỉ cái người mà học trò mới áp dụng được thôi. Cái người để tam nhân nghe áp dụng không được. Tại người để tam nhân nghe nó bắt đầu nó than phiền, nó tại sao thầy á dạy cái người này tôi như vậy, dạy người này mà thầy cũng dạy tôi ở chùa thầy đã 10 năm rồi, ok, mà thầy bỏ bê tôi, thầy khinh thường tôi, thầy giúp mấy người khác mà thầy không chịu giúp tôi. Mỗi người nó mỗi khác. Như khi mình giúp là bắt nó đợi, đừng giúp là bắt nó đợi mới giúp nó, lúc nó chín mùi mới dạy nó được, hiểu không? Cái giải thoát trong chốc lát đắc giải thoát ngay lập tức, chứ không phải rườm rà như vậy. Cái biển cái rườm rà, cái người chưa hiểu nó mới rườm rà, cái người mà hiểu rồi nó rất là giản dị, làm một cái là làm được ngay, không cần phải qua một cái trang giản dị luôn. Không, giải thoát không được, giải thoát là một thôi là xong, là nó dễ lắm. Nhưng thì thực ra nó không dễ. Đúng cái thời gian mới làm được. Mình chuẩn bị cho nó như mình nấu cơm vậy đó. Ăn cái gì không? Đi không? Nó phức tạp mà thực ra cũng dễ lắm. Tại ăn thua là mình biết cái sự khéo léo mà đúng lúc một cái là giải thoát ngay lập tức. Còn không thì nó không có hiệu nghiệm. Bởi vì trong khi mà Phật xuất thế đó, Phật dạy đệ tử của Phật đó, nói một cái vài câu người ta giác ngộ ngay lập tức. Thầy đọc những câu như vậy nó đâu có giác ngộ được đâu. Cái thầy nhắc lại những câu như vậy quý vị đâu có giác ngộ được đâu. Tại mỗi người nó mỗi khác. Các vị nắm cái ngũ đệ tử đầu tiên Đức Phật đó, cái lời dạy Đức Phật đó chỉ nhắm 5 người đó thôi đắc được ngay lập tức. Cái loại người như vậy mới đắc được. Giảng thầy triệu kiếp mà chưa chắc là đắc nổi. Ai thắc mắc gì khác không? Sự thật là tránh nó vắn tắt chứ cứ trả lời quý vị. Nếu mà đã làm được, đã làm rồi. Phật Bồ Tát không có keo kiết như mình đâu. Họ đã giúp quý vị được, họ cho ngay tức, họ không có thắc mắc gì đâu. Quý vị muốn phá qua cái ngũ uẩn này thì quý vị thấy nó là không. Muốn nói là ngũ uẩn dai không á, có nghĩa là những cái uẩn này á, quý vị phải nhìn nó là một cái chuyện viễn, một cái ảo tưởng, và đừng có phản ứng. Sắc là không, có nghĩa là mình không có làm gì hết á. Không hoạt động gì hết đâu. Không có nghĩa là quý vị đừng có làm gì, người ta làm kệ người ta, đừng có phản ứng gì hết, cái đó gọi là không. Vì đánh một cái mà phản nó, tại sao đánh tôi á, nổi nó cọc lên đó, là người đó chưa là không. Thầy quan sát với một số người, thấy cái ba thiền thất vừa rồi. Đau quá, bắt đầu gồng. Mà học không ngờ trong bóng đêm mà mấy người đau chân tới cười dễ sợ lắm. Có một cái người mà duy nhất mà rất kỳ cục. Có một cái bà đó, mỗi lần mình đau có là bà ngủ gật. Cái bà già này lạ lắm, nó đau chừng nào bà ngồi yên chừng đấy, bà ngồi yên nó đồ bà ngất, bà bất tỉnh luôn, bắt đầu ngáy. Là cái vì nếu mà không đừng chấp vào cái thân này quá, bớt nuông chiều nó, đừng có tham cầu những cái cảm giác nó sung sướng, đừng có suy nghĩ nhiều quá, đừng có tính toán, đừng có nghĩ là cái này đúng, cái này sai, cái này là công bằng, cái này không công bằng. Có ai làm như vậy không? Suy nghĩ nhiều quá đây, cái phân biệt, Phật giáo gọi là Ngài Thượng Hoàng dạy cái này gọi là cái tâm phân biệt. Ngài Thượng Hoàng nói là bớt cái tâm phân biệt đi, cái nó hoài à, cái bớt cái tâm phân biệt, cái bớt suy nghĩ một tí đó. Biết bao nhiêu năm thầy nghe hoài cũng hiểu vậy đó. Chúng ta đó, ai cũng có nhiều cái thành kiến. Cái bà ngu gật rồi phải không? Bà nó tới nghe là giảng rồi hỏi thử là người Ấn Độ tại sao nó mở mắt nó nhắm mắt. Xong rồi nghe xong là vui vẻ bỏ chạy đi ngay lập tức. Khổ dễ sợ. Vậy nằm đi tới đâu vậy? Ai thắc mắc gì không? Cô nhập là có. Có cái chuyện hả? Yes. Trật hết rồi. Trật hết phải không? các con phải tu, các con phải tu pháp ăn kalem. Đổi lại cái tu chúng đắc quả ngay lập tức đúng không? Mà trường hợp thầy dạy ăn kalem. Hoặc rồi thầy lúc nào mà nó kẹp một cái thầy dẫn đi ăn kalem ngay lập tức. Ủa, đâu có? Hôm qua nào? Hả? Ai nói vậy? Thì mỗi người cái pháp nó phải khác nhau, nó phải thích hợp với mỗi người. Cái đó rất rất là đúng. Ai thắc mắc gì khác không? Cái chuyện đó, ngài tiên phán ngài già hay vậy, càng ngày càng lớn tuổi càng quên hết rồi, mà muốn nhớ những cái chuyện quan trọng tới các ngày dài, những cái chuyện mình nên tránh làm trong mỗi ngày đó, bớt tính toán đi. Càng tính toán càng quý vị càng bị kẹt. Cái việc cái phân biệt hoài, cái tính toán hoài à. Quý vị biết không? Cái chuyện dễ nhất á, rất giản dị, nó là đừng có suy nghĩ nữa mà nói không ai chịu nghe lời hết đó. Cái bà cụ 101 tuổi sau đó kìa. 3 tháng trước bà tới thì nhìn bà tới ngày nào cũng tới nấu ăn cả tuần rồi, thì mới nói chắc mình quen biết nhau, mình có thể mình thổ lộ tâm tình với nhau được. Mình nói bây giờ cụ thầy khuyên thầy cụ được cùng một cái chuyện được không? Thầy nói cụ bớt suy nghĩ đi không? Con đã lo cho con cái cả đời rồi, cái con có 2 đứa sắp xong còn 2 đứa thôi, mà sao mà bỏ được? Thầy nói không ai tin nữa. Thì người tu hành phải hiểu cái quan niệm này nè. Cái chết của một cái tư tưởng. Ai biết ý nghĩa cái đó là cái gì không? Bà cụ 102 tuổi có biết cái đó là gì không? Bà cụ có biết cái đó là gì không? Cái ngày được lên chức. Hả? Cái chết của cái tư tưởng. Những người mà tóc bạc như thầy đó. Có hiểu cái tư tưởng, cái chết của cái tư tưởng là cái gì không? Mà ông nó biến mất không có, nó phải chết. Chặt cái tư tưởng, cái giết cái tư tưởng với tư tưởng. No. Phải muốn giảng cái này phải tốn 1,000 cuốn sách mới biên mới xong. Hỏi xong biết trả lời cũng được. Cho cái gì ha, ví dụ dạng gì nó lâu á, thầy cho ví dụ quý vị hiểu ngay. Có ai thèm ăn macno hamburger không? Giơ tay coi. Tối hôm qua cả em cái quý vị muốn thèm ăn đó, thèm ăn chưa? Cái quý vị thèm ăn thèm uống, chuyện gì xảy ra? Có đúng không? Khi quý vị thèm ăn, thèm uống, phải cần ăn, phải cần uống mới là hết thèm, đúng không? Đúng không? Thằng cái này chỉ có không có hiệu quả với ông này. Đó là cái ý nghĩa của cái chết của cái tư tưởng. Hiểu không con? Cái tu là tránh tạo cái tư tưởng. Tại một khi nó sinh rồi á, con phải thỏa mãn cái tư tưởng nó con mới thoát được. Trong cái tư tưởng này giống như nó đánh bỏ nha, lúc mà nó sanh ý á, nó đánh vào cầm mình á, bắt đầu cái chỗ này nó sanh ý, nó phải đánh cái này á nó mới thoát được. Lúc nó đánh như vậy nó đang bị kẹt mà. Nó đang kẹt từ đây tới đây, nó không thể nào đổi được nữa. Cái thời gian nó bắt đầu nó đánh từ chỗ này tới chỗ này, nó không thể nào nó đổi được nữa. Lúc đó nó mới chết. Nó lúc đó nó bị hở. Hiểu không? thành những người như vậy đó là đang chết, là bị kẹt. Mình á, mình không đánh, mình đứng, mình giữ yên như vậy này, để nó đánh thì nó đang bị kẹt, mình đánh lại nó chết. Thành cái thiền mình nó dễ sợ hơn võ vì vậy đó. Võ nó ra đánh, thiền mình đứng mình đợi. Thành ra cái thiền á, là không có sinh tư tưởng, đời nó sinh tư tưởng trước thì nó chết. Hiểu không nhỉ? Mình giỏi hơn, mình không đánh nó, để cho nó đánh mình. Đánh nó làm cái gì? Con cầu tranh, người giỏi không có tranh. Chấp nó đánh, đánh nó có làm được gì đâu mà sợ. Đánh vào hư không là làm gì? Khi lúc mà đánh vào nó đụng hư không á, rồi nó chết. Nó dồi, hư không nó dồi lại nó chịu không nổi. Cái đó cái vỏ tao không hiểu chuyện đó đâu. Ngày hôm nay cảm ơn quý vị tới. Thường đó, chúng tôi rất là uyển chuyển. Nhiều người tới người ta không nghe hiệu pháp gì nhiều thì nói rộng một tí để người ta nghe dễ nghe hơn. Còn mấy cái này là nó hơi phức tạp một tí. Thành ra cảm ơn quý vị tới tham dự nha. Okay.